Nói về năm đàn em nổi bật của Vương Lâm trong Tiên Nghịch, ai mới là người hợp làm trợ thủ nhất trong lòng bạn? Đầu tiên là Hứa Lập Quốc, đây là một nhân vật rất nổi tiếng trong Tiên Nghịch, cũng là cây hài của bộ Ba Cát Tường. Hứa Lập Quốc tham lam, háo sắc, làm việc cực kỳ nham nhở, vốn là tu sĩ anh biến của Thiên Cương Tông thuộc một tu chân quốc cấp 4, vì mê sắc đẹp nữ tu mà bị truy sát, mất luôn thân xác. Sau đó hắn xui xẻo đụng phải Vương Lâm, bị xóa thần trí rồi luyện thành ma đầu dưới trướng, nhưng bất ngờ là về sau Hứa Lập Quốc lại khôi phục được một phần ký ức. Ngoài mặt hắn định bợ Vương Lâm đủ đường, nhìn như lúc nào cũng trung thành tuyệt đối, nhưng trong lòng thì đầy toan tính. Dù vậy, từ đầu đến cuối hắn chưa từng thật sự phản bội Vương Lâm. Cuối Tiên Nghịch, hắn cùng Trung Đại Hồng và Lưu Kim Bưu sống tiêu dao ở Tiên Cương Đại Lục. Đến tận phần truyện Tam Thốn Nhân Gian, hắn còn lấy thân phận lão tổ Tinh Nguyệt Tông tái xuất để chăm lo cho Vương Y Y, con gái của Vương Lâm và Lý Mộ Uyển. Người thứ hai là Mũi Thú. Đây là linh thú mà Vương Lâm gặp được ở cổ thần chi địa. Sau khi nuốt máu của Vương Lâm, nó khai mở linh trí. Năng lực đáng sợ nhất của mũi thú là hơi thở chết chóc, ai trúng phải thì tinh huyết sẽ bị hút sạch, lập tức biến thành thây khô. Hồi còn ở cảnh giới rất thấp, nó đã có thể giết cả tu sĩ Nguyên Anh. Huyết mạch của mũi thú cũng cực kỳ cổ xưa, là hậu duệ cùng nguồn gốc với tổ tiên cổ thú, nên ngay cả cổ thần đồ ti cũng phải thèm muốn. Có thể nói đây là linh thú ở bên Vương Lâm lâu nhất, chứng kiến gần như toàn bộ quá trình trưởng thành của hắn. Với Vương Lâm, mũi thú không chỉ là chiến sủng mà còn là một trong những người bạn quan trọng nhất. Cuối cùng, nó cũng bước đến cảnh giới không diệt của bước thứ ba. Thứ ba là lôi hoạt. Đây là linh thú hệ lôi phẩm chất cao mà Vương Lâm thu phục ở cổ thần chi địa. Khi mới xuất hiện, nó đã có thực lực tương đương hóa thần trung kỳ. Trong chiến đấu, lôi hoạt từng kề vai sát cánh với Vương Lâm. Nhưng vì linh trí chưa hoàn chỉnh, không thể hóa hình nên dần bị mũi thú và các trợ thủ khác vượt qua. Sau này, để truy tìm bản nguyên lôi, Vương Lâm đành đau lòng dung hợp lôi hoạt vào lôi phân thân. Từ đó, lôi hoạt hoàn toàn biến mất, trở thành một phần sức mạnh bản nguyên lôi của Vương Lâm. Cũng vì thế mà nó được xem là đàn em bi kịch nhất. Người thứ tư là Trung Đại Hồng. Hắn là tu sĩ hóa thần của tộc Thiểm Lôi ngoài giới, nhưng lại chẳng có chút cảm tình nào với tộc mình. Sau khi tông môn bị diệt, hắn lập tức chủ động quy phục Vương Lâm. Trung Đại Hồng thật sự rất trung thành, một lòng chỉ muốn sống sót và trở nên mạnh hơn. Đặc biệt, bản lĩnh nghịch nọt của hắn phải gọi là hạng nhất, đến cả Hứa Lập Quốc cũng phải tự thấy thua kém. Cũng vì vậy mà hắn trở thành đối thủ lớn của Hứa Lập Quốc trong cuộc chiến tranh sủng trước mặt Vương Lâm. Sau khi đi theo Vương Lâm, Trung Đại Hồng nhận được không ít chỉ điểm và cơ duyên, thực lực tăng mạnh. Khi Vương Lâm rời vùng đất Tiên Cương, hắn từng nhờ Chu Tước Thánh Hoàng đời thứ hai chăm lo cho đám thủ hạ. Về sau, Trung Đại Hồng chuyển sinh đến Tiên Cương Đại Lục. Sau khi Vương Lâm bước vào cảnh giới Đạp Thiên, còn để lại thần thức Đạp Thiên trên người hắn để bảo hộ, trước khi đi còn tặng cả tọa kỵ Hải Long cho nhóm này. Từ đó, Trung Đại Hồng ở lại Tiên Cương Đại Lục cùng Hứa Lập Quốc sống những ngày tháng tiêu dao. Người cuối cùng là Lưu Kinh Đương. Hắn là tu sĩ của Vân Hải Tinh Vực, cũng là một thành viên trong bộ Ba Cát Tường. Lưu Kinh Bưu tự sáng tạo ra đạo lừa, tu tới mức đỉnh cao thì ngay cả chính mình cũng lừa được. Hắn từng dựa vào tài lừa đảo để ngoài ý muốn có được ngọc bội của đời đầu phong tôn, mà món này về sau lại trở thành chìa khóa cứu mạng Vương Lâm. Sau khi bái Vương Lâm làm chủ, Hứa Lập Quốc lập tức coi hắn là đối thủ tranh sủng nên thường xuyên bắt nạt. Từng có lần Vương Lâm bảo hắn và Hứa Lập Quốc dùng thuật lừa đảo giả mạo Chu Tước đời thứ 6, trà trộn theo Hỏa Tước tộc tới Chu Tước Tinh, nhưng giữa đường lại bị Chu Tước đời thứ 3 nhìn thấu, khiến cả hai phải bỏ chạy thục mạng. Sau đó, Lưu Kim Bưu cũng đi theo Vương Lâm chuyển sinh tới Tiên Cương Đại Lục, được Vương Lâm tìm thấy trong Đông Lâm Tông rồi đánh thức ký ức kiếp trước. Về sau, để cuộc sống yên ổn hơn, hắn còn dùng tài lừa để dụ cả Kim Tôn Hải Long làm hộ vệ cho mình, khiến Hứa Lập Quốc không dám tùy tiện ăn hiếp nữa. Trước khi rời Tiên Cương Đại Lục để tiếp tục tìm cách hồi sinh Uyển Nhi, Vương Lâm cũng để lại một luồng thần thức Đạp Thiên trên người hắn. Từ đó, Lưu Kim Bưu cùng Hứa Lập Quốc và Trung Đại Hồng sống tiêu dao vui vẻ tại Tiên Cương Đại Lục. Năm đàn em của Vương Lâm, mỗi người một màu sắc riêng. Hứa Lập Quốc thì gian nhưng không phản, mỗi thú sống chết đồng hành, lô oa âm thầm hy sinh, Trung Đại Hồng trung thành hết mực, còn Lưu Kim Bưu lại đầy mưu mẹo và thú vị. Mỗi người đều để lại dấu ấn rất sâu. Vậy theo bạn, ai mới là đàn em xuất sắc nhất của Vương Lâm?